Độc Tôn Tam Giới, chương 3426, bế quan 10 năm, góc truyện audio.com. Sau khi khôi phục linh mạch, cương vực nhân loại như được tưới một luồng sinh cơ mới, tất cả các tu sĩ các tông khi tu luyện cũng giống như tiến vào thời kỳ giếng phun. Hơn nữa, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, đây là một cơ hội. Sau khi linh mạch khôi phục, người nào đi trước nhất, đi nhanh nhất, rất có thể sau này sẽ nhận được vị trí có lợi trong thế cục cương vực nhân loại. Loại cảm xúc này không ngừng lan tràn, tự nhiên Giang Trần phát giác ra được. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cương vực nhân loại vốn đang thái bình, đã mơ hồ xuất hiện mùi thuốc súng. Đương nhiên những mùi thuốc súng này cũng không phải nhằm vào Giang Trần, càng không có khả năng nhằm vào Lưu Ly Cung. Nhưng mà giữa tất cả các tông phái, tất cả các lĩnh vực lớn khó tránh khỏi xuất hiện nhiều ma sát. Cương vực nhân loại từ lâu đã không tranh chấp, lại một lần nữa xuất hiện. Thiên tính nội chiến của nhân tộc lại một lần nữa tái phát. Tất cả chuyện này đương nhiên Giang Trần nhìn vào trong mắt. Nhưng mà nhìn ý tứ của Giang Trần, hắn hiển nhiên không có ý định nhúng tay, thậm chí trong khoảng thời gian này hắn cũng cố ý làm suy yếu cảm giác tồn tại của hắn. Ở trong Lưu Ly Cung bế quan tu luyện, đối với biến hóa của cương vực nhân loại dứt khoát không thèm quan tâm. Trên thực tế, không ít thế lực trong cương vực nhân loại vẫn thông minh, bọn họ thậm chí dựa từ thái độ Giang Trần mà định sách lược. Thế nhưng mà đối với chuyện này Giang Trần thậm chí không có tỏ thái độ, thậm chí giống như bốc hơi trong nhân gian. Chuyện này khiến cho rất nhiều thế lực muốn nhìn thái độ của Giang Trần, hoàn toàn không có tìm được phương hướng. Nhưng mà rất nhanh mọi người đều coi loại thái độ này của Giang Trần là một loại dung túng và ngầm đồng ý. Thậm chí không ít thế lực còn âm thầm tuyên bố, đây là sách lược của Giang Trần thiếu chủ. Để cho tất cả thế lực lớn trong cương vực nhân loại tăng cường cạnh tranh, như vậy đối với việc thực lực tăng lên của khắp nơi cũng có tác dụng xúc tiến rất lớn. Cũng tốt cho việc ngày sau chiến đấu với ma tộc có trụ cột vững chắc. Không thể không nói, loại cách nói này vô cùng thông minh. Đã chiếm đại nghĩa, lại còn có thể giải vây cho một ít hành vi ám muội của mình. Bởi như vậy, cạnh tranh trong cương vực nhân loại dần dần bộc lộ ra chút trò hề. Rất nhiều thứ khó coi, rất nhiều thứ mà người ta không nhận ra bắt đầu chậm rãi lộ diện. Mà Giang Trần Thủy Chung vẫn bất động như núi, luôn bế quan tu luyện. Năm thứ ba bế quan, Giang Trần thành công đột phá thần đạo nhị trọng, cũng một lần nữa dẫn động một điểm phong ấn trong thức hải. Điểm phong ấn này cũng bay ra khỏi thức hải, lại hóa thành một kiện tín vật. Kiện tín vật này lại là một kiện dây thừng màu vàng nhạt, nhìn kỹ, Giang Trần lại nhận ra, đây là một cái đai lưng mà ở tiền thế phụ thân luyện chế ra cho hắn. Cái đai lưng này kiếp trước Giang Trần luôn tùy thân đeo ở bên người, nhưng mà phụ thân chưa từng nói qua với hắn kiện đai lưng này có chỗ nào nổi bật không giống người thường. Hiện tại lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Giang Trần tự nhiên không coi nó quan trọng là bao. Hắn suy đoán, giống như lượng thiên xích kia cái đai lưng này nhất định cũng có địa vị đặc thù. Chỉ là, giống như lượng thiên xích còn cần Giang Trần tốn thời gian đi lĩnh ngộ, đi tìm hiểu tác dụng của hai kiện đồ vật này. Giang Trần vô cùng kiên định phụ thân đã sắp. Góc truyện audio.com, xếp như vậy, vẫn nhất định có đạo lý của nó, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ sắp xếp mấy món đồ vật hoàn toàn không tác dụng cho hắn như vậy. Bế quan năm thứ bảy, Giang Trần lại một lần nữa đột phá. Lần này Giang Trần đột phá đệ tam trọng, làm cho hắn ở cảnh giới thần đạo sơ giai tiến vào trạng thái đỉnh phong. Theo như thông thường mà nói, mặc dù Giang Trần có kinh nghiệm kiếp trước, có nội tình cực kỳ kiên cố, kiếp này cũng rất khó thuận lợi đột phá trên con đường thần đạo như vậy. Nhưng mà Đại La Vân Ảnh quả xuất hiện lại một lần nữa mang tới biến hóa thoát thai hoán cốt cho Giang Trần. Đại La Vân Ảnh quả đứng hàng đầu trong chư thiên tạo hóa bảng, có thể nói là công đoạt tạo hóa. Mà Giang Trần, hoàn toàn lai biết rõ nên lợi dụng Đại La Vân Ảnh quả như thế nào là tốt nhất. Cũng bởi vậy con đường tu luyện của Giang Trần mới thuận lợi như vậy. Nhưng mà sau khi đột phá tới thần đạo tam trọng, Giang Trần không có liều lĩnh, cảnh giới thần đạo tuyệt đối không thể truy cầu tốc độ. Cho dù là chư thiên thế giới, những thiên tài cao cấp nhất kia sau khi tiến vào thần đạo cũng càng thêm cẩn thận. Thiên đạo cân đối, luôn chú ý tới cân đối, chỉnh chu. Nếu như vô cùng truy cầu tốc độ tu luyện, khí phách lộ ra ngoài sẽ khó tránh khỏi đưa tới tai kiếp thần đạo. Loại vật như tai kiếp thần đạo, là thứ tu sĩ thần đạo sợ nhất, cũng là thứ bọn họ không muốn đối mặt nhất. Đối với tu sĩ thần đạo mà nói, bọn họ có đôi khi tình nguyện đánh đấm với tu sĩ thần đạo khác, thậm chí là sinh tử chém giết một hồi, cũng không muốn đối kháng với tai kiếp thần đạo. Bởi vì thứ đồ chơi như tai kiếp thần đạo này, có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ có lẽ chỉ là không may đụng phải mà thôi, tự nhiên sẽ tai qua nạn khỏi. Lớn, thậm chí là thân tử đạo tiêu, càng có khả năng liên lụy tới người bên cạnh. Giang Trần ở chư thiên đại thế giới sinh hoạt trăm vạn năm, biết rõ tai kiếp thần đạo này đáng sợ ra sao. cho nên hắn cũng không dám liều lĩnh. Sau khi đột phá thần đạo tam trọng, đạo dây chuyền phong ấn trong thức hải lại thiếu một viên, bởi vậy Giang Trần đã mơ hồ tìm thấy được quy luật. Chỉ cần hắn đột phá một trọng tu vi, dây chuyền phong ấn này sẽ mất đi một hạt, mà bên trong mỗi một hạt kỳ thực đều phong ấn một kiện đồ vật. Đạo quang điểm thứ ba trên dây chuyền phong ấn lại huyễn hóa ra một cái gương. Cái gương này cũng là đồ vật kiếp trước Giang Trần thường xuyên dùng tới. Cái gương này bóng loáng vô cùng, tấm gương này vô cùng cổ xưa, thủ pháp đánh bóng cũng cực kỳ cổ xưa. Nhưng mà một cái gương như vậy trong tay, Giang Trần cũng không có khả năng coi nó là vật bình thường. Một cái thước, một cái đai lưng, một cái gương. Những thứ này hoàn toàn là đồ vật sinh hoạt hàng ngày của Giang Trần kiếp trước, phụ thân lại đem từng cái phong ấn trong thức hải của hắn. Chuyện này khiến cho Giang Trần không thể không nghiêm túc suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này hắn luôn cảm ứng ba kiện đồ vật này, có một điểm hắn hoàn toàn có thể khẳng định ba kiện đồ vật này tuyệt đối là bảo vật, tuyệt đối không phải là vật bình thường. Chỉ là ba kiện bảo vật này nên sử dụng thế nào, có lẽ còn cần một cơ hội. Có lẽ ba kiện bảo vật này khi cần dùng tới nó sẽ mở ra. Trước khi không có kích phát, ba kiện đồ vật này không thể nghi ngờ đều giống như vật bình thường, tạm thời còn không phát huy ra được quá nhiều. Góc truyện audio.com, tác dụng, nhưng mà lúc này Giang Trần không có ý định đơn giản buông tha như vậy. Mượn lần bế quan này, trong lòng Giang Trần có một chấp niệm, đó là nhất định phải tìm hiểu được toàn bộ ba kiện đồ vật này. Hắn suy đoán, ba kiện bảo vật này nhất định được phụ thân động tay động chân gì đó, hoặc là dùng phù văn trận pháp phong ấn lực lượng của ba kiện bảo vật khiến chúng nó nhìn qua giống như đồ vật bình thường. Cho nên chỉ có thể tìm kiếm sự huyền bí từ trên một kiện mới có thể tìm ra được quy luật, sau đó lợi dụng khai phá được tiềm năng của ba bảo vật này. Có lẽ từ trên đó có thể tìm được một ít linh cảm, tìm được một ít dấu vết để lại, làm cho hắn tìm được mạch suy nghĩ chính xác. Ôm ý niệm này trong đầu, Giang Trần kiên quyết vô cùng, khát khao thăm dò bí mật. Cách chương.